bạn đã nghe qua tất cả những cái gì mà để đi về con đường giải thoát sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta truy tầm chân lý để tu tiến, để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của mỗi cá nhân, mà đi để tiến tới cái thức hòa đồng, chung vui sum họp trong cái hạnh đại từ bi của Thượng Đế đã ân ban cho càng khôn vũ trụ vạn linh được đồng tiến hóa. Ngày hôm nay sự hiện diện của chúng ta, mọi người chúng ta đã cấy được không ít nhiều cái phúc điền về tâm thức, về tâm linh, để chúng ta đi tiến hóa tới vô cùng và đi tới con đường giải thoát. Cho nên ngày hôm nay có ngày có đêm tu tiến để nhờ cái cơ hội và tương ngộ, để tương giao trong tâm thức, để tìm hiểu cái chân giác của nội tâm và giá trị vĩnh cửu vị trí của mọi linh căn tại thế. Thì sự hiện diện của các bạn có thân xác tinh vi cấu trúc từ siêu nhiên, thì các bạn thấy rằng các bạn không có thiệt thòi, mà luôn luôn có dư thừa và chung sống vũ trụ và tất cả mọi người. Cho nên cái tình tha thứ và thương yêu phải đặt đầu tiên trên hết. Chúng ta đem cái thể xác này xuống thế gian, đem sự yêu thương cho tất cả mọi người, chúng ta có gia đình, có người tình, chúng ta biết yêu người yêu, biết thương vợ, thương con, thương vũ trụ, những cái món đồ màu sắc chúng ta. Đó là chúng ta đem cái thể hiện lấm lánh, mâu đi châu sáng chói cho vũ trụ, cho nhân loại. Cho nên thể hiện tình người và tình người. Cho nên này, ngày hôm nay tôi cũng lớn tuổi rồi, trong cái sự truy tầm chân lý không khác gì các bạn, cũng ngày đêm lo tu, lo tìm hiểu sự sai lầm của mình, để sửa mình, để tiến. Chứ không phải sửa mình để thụt lùi, không phải sửa mình để tranh chấp, sửa mình để tiến qua và ảnh hưởng đến người khác. Cho nên ngày hôm nay các bạn cũng đứng trong cái vùng điểm đó, có gia đình, có hoàn cảnh, là có cơ hội sửa tâm để tiến rất rõ rệt. Rồi chúng ta có tư quan ngũ tạng để nhìn ra ngoài, cái nào hay chúng ta học thêm, cái nào không cần thiết chúng ta tạm ngưng, và chúng ta lui về sự thanh tịnh và sáng suốt. Đó là điều cần thiết của mọi tâm linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lành tái ngộ, năm ngoái cũng ở trong căn nhà, trong sự thân mật thương yêu bàn bạc lẫn nhau, để trao đổi và xây dựng trên con đường giải thoát. Và thấy chúng ta lúc nào cũng trẻ trung, lúc nào cũng đang bước tiến tới cái thềm thanh tịnh và giải thoát. Từ kích động và phản động, chúng ta mới chịu bước vào cái thềm thanh tịnh và sáng suốt đó. Để gì? Để gì? Thứ nhất là giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chúng ta, và chúng ta tiến tới cái thức hòa đạo, tha thứ và thương yêu. Thì cuốn băng vừa rồi tôi đã gửi đến các bạn cũng nói hết, các bạn nghe, các bạn hiểu, và các bạn thấy rõ vị trí của các bạn. Chính các bạn là người đóng góp cho nhân quả ở tương lai, nhân loại ở tương lai, nếu các bạn bằng lòng sửa bạn. Thì đi góc nào các bạn cũng đem tâm thức cởi mở vô cùng, để xóa bỏ những sự hiểu lầm trong nội tâm mà chính mình đã dung túng cho lục căn lục trần. Nó đặt những cái điều phản trắc để đối đãi giữa con người và con người, thiếu tình thương. Cho nên chúng ta phải biết xây dựng điều này, và chúng ta thấy rõ là con đường tiến do tâm chứ không phải do xác. Đừng có hiểu lầm chết là hết. Cái tâm các bạn là quan trọng. Nếu các bạn biết vị trí của chân tâm các bạn nằm ở đâu, tôi thường nói trung tâm bộ đầu các bạn, mà tu thiền để tiến hóa, nó rút ngay chỗ đó rồi, các bạn mới thấy giá trị cái hào quang chân tâm của các bạn nằm ở đâu, và khai triển tới vô cùng, trong nháy mắt nó đi tới đâu, chứ không phải trì trệ như các bạn tưởng. Không nên nuôi dưỡng cái sống sông mê là cái xác này, nó chỉ tạo sống sông mê trang hoàng bên ngoài nhưng mà không thật. Bằng áo thịt đẹp, son phấn thịt đẹp, nhưng mà tâm phản đắc thì cái đó là nó không đẹp. Chúng ta sửa từ bên trong mà ra, thì phải kiến tánh. Mà muốn kiến tánh phải trở về đâu? Chân tâm. Phải tìm vị trí của chúng ta trở về chân tâm, thì tự nhiên chúng ta kiến tánh. Mà khi kiến tánh rồi mới sửa tánh tiến hóa được. Mà khi chúng ta sửa tánh được, tánh của chúng ta sửa được, là ta là gì? Là một cái hương đăng tại thế để ảnh hưởng người khác. Thật sự một vị Bồ Tát. Sửa được mình là một vị Bồ Tát, chứ sửa thiên hạ không được. Sửa mình để ảnh hưởng thiên hạ. Cho những sự sai lầm của mình nhiều hơn của thiên hạ, tại sao mình chấp thiên hạ? Sự ngu muội của mình nhiều hơn, tại sao mình không nuôi dưỡng để trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt, mà mình cứ chê dèm sự ngu muội của đối phương? Mình chê không à, mình không biết sửa, thì mình là một người lạc hậu, đâu phải tiến bộ. Mình sống trong cái chế độ văn minh hiện tại là tự do sửa tiến xây dựng vật chất đang tiến. Chúng ta ngồi đây mà thu hình được rồi, văn minh rồi, thì thu những hình tốt đẹp để chi? Để ảnh hưởng người khác. Hỏi tại sao chúng ta khối óc có cặp mắt, có tứ quan ngũ tạng, chúng ta thu chi những hình ảnh xấu xa để chê dèm người này, chê dèm người khác, chửi người này, chửi người nọ, để làm gì? Chúng ta đạt được cái gì? Tự hại lấy tâm thức, hương ngoại đậm loạn, trì kéo, không khác gì con trâu bị xóa mũi cột vào trong cái cây. Khi mà các bạn tranh chấp một ai thì tự nhiên các bạn phải suy nghĩ đi tới, đi tới để chiến thắng họ, thì tự nhiên các bạn bị buộc vào trong cái khuôn khổ đó. Mà các bạn tự hiểu, tự giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sái khuấy của nội tâm, kể sự diễn kiến giữa vợ và chồng, mà chúng ta biết tha thứ và thương yêu gia đình nó đẹp quá. Chúng ta biết rồi, chúng ta đang sống trong bùn nhơ, đang bao nhiêu sự thách, sự thử thách mà chúng ta vươn lên. Cư trần không nhiễm trần, hoa sen ươm nở trong gia can, đẹp biết là bao nhiêu. Cũng là tha thứ và thân yêu. Tha thứ và thân yêu thì nó mới bộc lộ cái hạnh từ bi rõ ràng. Chúng ta vui trong hạnh từ bi, thật sự vui, quý sự sống hiện tại. Sự sống của chúng ta là đời đời. Khi mà chúng ta cảm thức được vị trí của chúng ta rồi, chúng ta mới thấy sự sống chúng ta đời đời không phải là một giây một phút rồi tắt đi, không có, còn mãi. Người này đi, người kia kế tiếp, cũng tứ quan ngũ tạng như nhau, tứ chi như nhau. Thì chúng ta ảnh hưởng cho những người sau kế tiếp và có thể khai triển lên chính họ và đóng góp cho người khác. Chúng ta thấy rằng cái tay chúng ta dài, đường đi chúng ta mở rộng. Một nhóm người nhỏ này mà biết tu, biết sửa là có thể ảnh hưởng được một số người lớn trong nháy mắt chứ không có lâu. Tại sao người ta nhìn, người ta thấy con thằng này nó nhỏ mà nó hiểu được đạo, hiểu được đời, hiểu xử sự, hiểu hạnh phúc, mà tôi lớn sao tôi ngu? Tự nhiên tôi thích thầm chút xíu thôi, nhìn hình ảnh người ta hiểu rồi. Cho nên người tu phải tìm chân lý, tìm trong sự thanh tịnh và sáng suốt, không nên tìm cái bảo diễn ở bên ngoài. Dù một đứa bé trong nhà nó nói câu thanh tịnh, chúng ta học ngay chỗ đó. Chứ đừng nói tôi tu lâu, tôi cao, tôi lớn tuổi, tôi hơn, tôi già, tôi không được vô lễ với tôi này kia cái nọ, nhưng mà tôi không chịu học. Tôi giữ trong cái lề lối, cái khung cảnh ràng buộc, mà tôi ôm cái khung cảnh ràng buộc đó tôi không hay. Tôi bị cái gì? Bị sự mê chấp ràng buộc. Suốt cả một đời rốt cuộc thức tỉnh rồi, thấy mình hoàn toàn là ngu, tự trói buộc mình và không mở tiếng được. Cho nên ngày hôm nay các bạn thu về vô vi là một phương tiện giúp cho các bạn quân bình nội tâm. Thì khi nội tâm các bạn quân bình rồi thì các bạn thấy sáng suốt, thấy cởi mở, thấy yêu đời nhiều, thấy đời là quý, thấy chân nôi nào cũng là chân lý hết đấy. Bước chân các bạn đi tới đến đâu cũng là chân lý hết, không có phải là chỗ bỏ. Một hộp cát nó cũng tượng trưng cả một vũ trụ, không phải chuyện nhỏ. Một cấu trúc tinh vi vô cùng, bao nhiêu năm bao nhiêu tháng hình thành một hộp sạn, một hộp cát, không phải dễ. Mà sự tinh vi cuối cùng của nó là cát làm thành cái ly. Các bạn thấy cái ly thông suốt chứ, cái ly đâu có sự mờ ám. Tại sao mình sống trong cái tâm mờ ám, không biết thương người thiêu, không biết tha thứ, không biết thật thà với chính mình, để trở về với sự chân giác, rồi mình dựa trong kinh này, dựa trong lý kia, lý nọ, rồi che cái sự sáng suốt của mình để làm hậu quả ai gánh? Sự ngu muội mình hết. Cho nên phần ai nấy lo. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc rất rõ rệt. Nhưng xung quanh hoàn cảnh là ân sư, các bạn phải nhớ là ân sư các bạn đánh các bạn, dạy các bạn, kích thích các bạn, vuốt phê các bạn. Đó là hoàn cảnh các bạn. Khi các bạn thấy sung sướng, khi các bạn thấy bực bội, khi các bạn thấy đau khổ, khi các bạn sanh tâm muốn giết người khác, nhưng mà các bạn quên hỏi rốt cuộc rồi tôi sẽ đi đâu. Phải nhớ đặt cái câu hỏi, rốt cuộc tôi cũng phải về không? Tại sao tôi không giữ thanh tịnh? Không là gì? Không là thanh tịnh. Khi các bạn thanh tịnh thì các bạn mới chịu bằng lòng buông bỏ sự tranh chấp. Mà đạt tới thanh tịnh và sáng suốt rồi, các bạn thấy nhân loại là trời Phật,
hoàn cảnh là ân sư,
tất cả phương tiện là do bạn mà ra. Nếu ông trời không có ban tứ quan ngũ tạng cho các bạn đâu có cảm thấy đây là hoàn cảnh, đây là trường thi. Chúng ta thấy cái bãi trường thi rõ ràng đang giao dịch từ giây phút khắc, từ trong tới ngoài. Các bạn bước ra xã hội, ở trong nhà đều là học hỏi. Cho nên khi các bạn đứng lên mở mắt ra thì các bạn thấy rằng tôi đang đi học hỏi. Mà trước khi nhắm mắt các bạn, tôi đang học hỏi. Thì lúc nào các bạn cũng lóng lánh như mô ni châu sang choi cả bốn phương. Tâm các bạn bằng lòng học hỏi thì các bạn xây dựng được gì? Cái đức nhịn nhục. Mà nhịn nhục càng ngày càng cao thì các bạn được cái gì? Được mở sự hòa đồng trong tâm thức. Mà cái hòa đồng mở rồi thì các bạn thấy có cái của trường sanh bất diệt, nơi đó là tâm pháp, các bạn nắm đó để mà đi. Chân tâm là chánh. Trong gia đình có gây cấn, bạn bè có hỗn loạn, chúng ta lấy chân tâm là để xét. Mà hướng về chân tâm rồi đâu có cái gì mà đang lo, đang trách lẫn nhau. Tôi trách thằng đó nó bậy bạ chỗ nào? Vì nó chưa về với chân tâm nó. Mà nó về với chân tâm nó rồi là nó là tôi, nó là trời Phật, nó là vũ trụ, nó là tất cả. Khi nó trở về với chân tâm, nó chỉ biết phục vụ, để nó được sáng suốt, để xây dựng cái hào quang nó càng ngày càng mở, càng nở rộng, càng thanh nhẹ. Còn nó chưa mở chân tâm, nó còn sợ đó. Dài gì mà tôi làm cho cái đám này? Dài gì mà tôi giúp cho thằng kia? Dài gì mà tôi giúp cho con nào? Cái đó là sự ngu muội đang trói buộc nó. Còn thức hòa đồng của nó mạnh, thanh tịnh, sáng suốt thì nơi nào nó cũng có sự hiện diện. Nó đã bùng dơ mà còn lên được hoa sen rồi mà. Con người đi đứng được, có tri giác, tại sao không tiến triển hơn cái hoa sen? Còn tạo sự lưu mờ cho chính mình để làm gì? Tự chèn ép mình để làm gì? Tự trói buộc mình để làm gì? Cho nên các bạn tu về vô vi, các bạn phải hiểu cái ý nghĩa của vô vi. Vô là không, vi nhỏ cũng là không. Làm sao trọn lành không không thì các bạn mới xét được cái chân tâm, cái vị trí của các bạn. Chứ nhiều người nói ôi tôi tu vô vi bao nhiêu năm rồi tôi điên. Cái gì làm cho các bạn điên? Nếu các bạn hướng về không không bao giờ các bạn điên, mà các bạn hướng về tranh chấp thì chắc chắn là phải điên. Tôi bị con kia nó gạt tiền tôi bị cha nợ nó gạt tiền tôi điên. Vì tranh chấp, vì sự mê lầm. Mà tôi cũng thấy rằng khi tôi cho tiền người ta, tôi thấy rằng tôi học được. Nhờ người đó tôi mới cho tiền họ. Nhờ người đó gạt tôi mới có cơ hội trả nợ ở kiếp này. Luật nhân quả tôi bị người ta gạt, không phải bị. Tôi tìm được chủ nợ, tôi trả nợ cho tôi không có bị. Không bao giờ tôi bị cái gì hết, bởi vì tôi là không. Tại sao tôi nghĩ tôi bị? Nếu tôi nghĩ tôi bị là tôi còn chấp, còn mê, còn ngu, còn mũi, tôi đâu phải người tâm đạo. Tôi mới thấy rõ rằng tôi tìm được chủ nợ tôi trả, không còn nợ nữa. Tôi sẽ tiếp tục trả tiền. Trả mãi mãi của thiên trả địa, của trời trả lại cho ông trời. Người đó lấy của tôi là ông trời, ông lấy lại. Tôi thấy rõ cái luật không có xê dịch một chút nào hết. Đối với tôi thì tự nhiên các bạn trở lại với tâm quân bình. Tôi không có mắc của, vì tôi không có của làm sao tôi mắc của. Mà của tôi làm sao mắc? Chân tâm tôi không bao giờ mắc. Trở về với chân tâm tôi đâu có mắc, vẫn vui. Cho nên những người mất của mà khổ vì của, điên. Nhảy vô tu vô vi, tu càng tu càng động, bởi vì nhớ của nó khùng. Rồi đối thừa vô vi làm nó điên. Vô vi đâu có làm ai đi. Vô vi kêu nó trở về không, nó không chịu trở về không, mà nó cứ ôm cái có trong tranh chấp. Nó khùng, làm cái tánh nó càng ngày càng nóng, bực bội, không mở. Thành ra nó sống trong cái gì? Thiếu trí. Thiếu trí là nghèo nàn nhất ở thế gian này. Con người thiếu trí là người nghèo nàn nhất. Mỗi chút mỗi tranh chấp, mỗi chút mỗi kiện thưa, đó là thiếu trí. Con người đại trí không có, Đức Phật đại trí đâu có, Đức A Di Đà đâu kiện thưa. Chửi ngài bấy nhiêu, rồi niệm Phật ngài cũng phải tới bên. Ngài thương yêu vô cùng, ngài vẫn được. Cho nên chúng sanh biết niệm Phật có sự hiện diện của Đức A Di Đà quân bình. Mở tâm mở trí. Hồi nào giờ tôi mất quân bình, câu thơ viết không được, bây giờ tôi nhờ tôi niệm Phật, tự nhiên nó quân bình. Thao thao bất tuyệt. Văn chương cởi mở. Văn chương là gì? Trật tự gom gọn. Để chi? Để chiếu tâm thức của người viết thi thơ. Chính người viết thi thơ tự học và tự tiến. Cho nên các bạn tu đây rồi, nghĩa là tự tu tự tiến, nó mở ra, nó thông minh, nó quân bình, nó thông minh, nó sáng suốt. Thì nó không có sự mê chấp, nó không có ghét đám này, ghét đám kia các bạn mà. Cái đám của nó là lục căn lục trần đầy đủ trong này mà nó chưa giáo dục nổi, nó đi ghét người ta, rồi nó làm sao nó phát triển? Chính bản thân của nó bất độ mà hà thắng độ. Lục căn lục trần nó dạy không được, nó giáo dục không nổi, làm sao nó đi độ người ta? Mà nó xưng là nó đắc đạo đi độ đời, chặt. Nó phải nói rằng tôi có người hiếu học, và tôi nhờ cái cảnh đời nó ràng buộc giáo dục cho tôi, cho nên ngày hôm nay tôi học được hai chữ nhịn nhục, và tôi tiếp tục nhịn nhục nữa để tôi tìm chân lý trong tôi. Đó là người tu. Tìm đường tu là phải chân tu, liên tục tu, tu mãi mới khai mở tâm thức. Nhưng các bạn đâu phải là có gia đình, có vợ con, có bạn bè là không phải người đời đâu. Trong đời đó có đạo các bạn, nó dạy các bạn. 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi là cái trình độ nó càng ngày càng lớn rồi. Nó tâm thức nó càng ngày càng mở rồi, cái nhịn nhục nó càng ngày càng cao. Nó cũng đang học đạo đó chứ. Nếu nó không có nhân đạo làm sao nó mua được căn nhà? Nếu nó không nhân đạo làm sao nó mua được chiếc xe? Nó cũng có sự quân bình nhân đạo của nó, nó mới có gia can, nó mới có bạn bè, nó mới có sự yên vui ngày qua ngày, tháng qua tháng. Nó biết đây rồi tôi sẽ già, rồi tôi sẽ chết, tôi đi đâu? Lúc đó nó mới tìm, nó tìm thấy còn cái hộp nữa. Ngày dỗ kỵ ông bà cha mẹ, nó thấy rằng tôi cúng ai đây? Cúng ba tôi, cúng má tôi, cúng ông bà tôi, thì họ mới vừa ăn cho chứng cái tâm tôi. Thì tôi phải làm đàng hoàng, tôi phải làm nghi lễ, thì cha mẹ ông bà tổ tiên tôi mới chứng tâm cho tôi. Thì nó đã, ông cái xa xa xưa, những người xưa để lại là dạy đạo trong gia đình. Dỗ, dỗ ông nội, tất cả mọi người phải về. Dỗ cha, tất cả mọi người phải về. Để chi? Để cha mẹ tổ tiên cửu quyền thích tử chứng tâm, để cho nó hiểu tâm là gì. Tâm là đạo. Cho nên con người ở thế gian không biết đạo, không biết tâm, đâm ra đậm loạn sân si, rồi chém giết lẫn nhau, tới giờ phút cuối cùng mới thấy tâm. thấy cái tâm mình ác. Lúc chết rồi lên ác nghiệp đời, thấy tâm mình ác quá, tự mình xử mình. Thưa với trời Phật, cho con làm con thú để đền nợ lại thế gian. Vì tôi đã câu xé người ta nhiều quá, bây giờ tôi cho người ta nhai xương tôi, ta nấu rụt tôi cũng bằng lòng. Thấy không? Cho nên mọi người đều có chân tâm, mọi người đều có Phật tâm, Phật tâm mà không biết, không chịu trở về với chính mình là cũng khác gì con người loạn lạc mà thôi. Rồi tại sao nói hoàn cảnh là ân sư? Hoàn cảnh vầy xéo nó càng ngày càng khổ, càng đau khổ, càng buồn tủi, tình tiền lường gạt nó đủ thứ. Mà té ra bản thân nó biết được chân tâm thì không có tình mà cũng chả có tiền. Đó. Cho nên sau cái tình điền lường gạt nó, mà tình điền là gì? Là ân sư dạy nó biết đạo, nó mới đi vô chùa, nó tìm đạo, nó vô nhà thờ, nó nghe cha các cha giảng, nó nghe những người tu thọ thể trong tâm hồn nó mới thấy rằng sự sanh tồn của nó có hiện hữu nơi mặt đất. Và ông bà cha mẹ nó không có ai chết, chỉ thọ cái tội tối tâm rồi học hỏi rồi tiến hóa mà thôi. Thì lúc đó nó an tâm. Là khi cái tâm nó an rồi, nó cảm thấy có hạnh phúc, cuộc sống có hiếu với nhân loại, có hiếu với cha mẹ, có hiếu với tất cả những gì mà nó thọ hưởng, thì nó mới hiểu nó hơn, và nó mới sớm trở về với thanh tịnh, và bằng lòng tha thứ và thương yêu quý mến tất cả mọi người. Thì có người hiền đi đâu, ai lại không mến, ai lại không thương. Cho nên con người ở thế gian vì sự động loạn vấp phải trong giây phút thôi, cho nằm đêm ai cũng ăn năn hối cải. Nhưng mà các bạn đã may mắn rằng có cái pháp thực hành, nên thực hành đi để thấy mình. Bởi vì nó gom gọn và rút ngắn thì giờ, rồi các bạn thức tâm mới chuyển về cái hướng của mình đã quy định từ nhiều kiếp mà đi. Mọi người đều có một cái căn cơ tiến qua hết, chứ không có ràng buộc vô người ta ở trong một góc hay là một mối nào được hết. Tùy tâm phát triển, tùy tâm tu mở, sự sáng suốt tiến hóa của mọi cá nhân đều khác nhau. Cho nên các bạn ra vườn hoa, các bạn chú trang hoa nhiều quá, nhưng mà màu xanh có sự vui của màu xanh, màu vàng có vui của màu vàng, màu đỏ có sự vui của màu đỏ. Nói màu đỏ không là biết bao nhiêu màu rồi, nó có sự vui, mà đó là trình độ không mua không bán. Nhà nào cũng thích trưng một hai chậu hoa, những màu sắc thiên nhiên, mà nó đều có căn khổ. Nó ở thế gian có, trên trời có, địa ngục có, chỗ nào cũng có sự hiện diện của nó. Thì con người của chúng ta là đặc biệt trên mặt đất này, không có một người nào có thể chế tạo chúng ta được. Khoa học tối tân bây giờ có thể chế con người ra y hệt như vậy được không? Nói năng đi đứng suy tư không được. Thì các bạn yên tâm, các bạn là đặc biệt đem cái khối thần kinh thương yêu và tha thứ xuống thế gian, cho nên không nghe một cái luận thuyết nào tranh chấp và chửi bới người khác làm nhọc lòng chúng ta, nhưng mà chỉ sửa ta quân bình để thăng hoa tiến hóa trong ổn định. Đó là con đường đi tìm hạnh phúc mà nhân loại đang khao khát, tất cả chúng sanh đang khao khát sự hòa bình, thương yêu và tha thứ. Mà muốn có cái đó phải có cái khí giới tình thương. Mà các bạn đã ôm sẵn khí giới tình thương là có gia can, có vợ, có con, có gia đình đầy đủ hết. Đó là đã cấy cái phúc điền khí giới tình thương trong nội tâm rồi. Bây giờ biết thêm cái con đường đạo nữa, nó càng mở nữa, nó quân bình, sáng suốt, thì tự nhiên đi đâu mình cũng an vui, cởi mở và không có bị kẹt. Dễ tha thứ hơn, sống động hơn, và không còn sự trì trệ nữa, vui tùy theo cái nhịp tiến của tâm linh sẵn có của mọi người. Và hôm nay tôi về đây thăm các bạn, nhân dịp qua đây trị bệnh và thăm các bạn. Thì bây giờ có gì thì các bạn muốn bàn bạc với tôi, trao đổi với tôi thì chúng ta lại nói nữa cho nó vui.